Thư gửi mẹ mùa Vu Lan. Chẳng biết từ khi nào con thấy thương mẹ hơn tất cả trên đời. Chẳng biết từ khi nào con coi mẹ là người phụ nữ thần tượng trong con. Dù giờ đây con cũng là một người mẹ, nhưng mẹ vẫn là người mẹ tuyệt vời trong lòng con, trong tâm tưởng, trong trí nhớ và trong những kỷ niệm. Chiều nào đi làm về, mẹ lại ngồi sâu thềm lặng khóc. Mẹ lôi trong tủ chiếc áo con vẫn thường mặc để ngắm, để ngửi cho đỡ nhớ. 22 tuổi, con tốt nghiệp đại học. Con bắt đầu biết suy nghĩ, biết thương mẹ nhiều hơn. Nhưng con vẫn còn coi mẹ là lẩm cẩm. Mỗi khi mẹ nhắc nhở con điều này, điều nọ, mỗi lần con về, mẹ vui đến quên ăn. Cứ chiều thứ bảy mẹ lại nhắc, không biết tuần này cô Út về không. Thấy tiếng còi xe, mẹ lại lập cập chạy ra cổng. Chắc mẹ thất vọng lắm, nếu đó không phải là con của mẹ đã về. 25 tuổi, con về nhà chồng. Ngày tiễn con, mắt mẹ rơm rớm nước. Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí của con. Để rồi đêm đầu tiên về nhà người ta, con đã khóc, khóc rất nhiều. Thành con nhà người rồi, con mới chợt nghĩ mình chưa làm được điều gì để báo hiếu mẹ cha. Nhìn khuôn mặt mẹ mỗi ngày khắc thêm những nếp nhăn thời gian, con càng biết trân trọng hơn những ngày được ở bên mẹ mỗi khi Tết về. Còn mẹ, mẹ vẫn mong con khắc khoải. Khi nghe tin con sắp sinh, mẹ lặn lội cả trăm cây số xuống với con. Vì sợ con tuổi, vì lo con sinh khó, mẹ vội vàng đi ngay giữa đêm đông gió rét, để rồi bị cảm nặng. Nhưng mẹ có nề hà gì? Mẹ đã quen vất vả cả mấy chục năm rồi, để 10 anh chị em chúng con khôn lớn. Rồi cha ngã bệnh, mẹ lại tất tả trở về bên cha. Để chúng con yên tâm công tác, mẹ đã dành hết lấy phần chăm sóc cho cha. 5 năm trời, mẹ đã từ bỏ già vui chùa để lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cha mà không một lời than. Cứ tưởng cha mẹ được bách niên giai lão bên nhau, nhưng cha đã mãn nguyện ra đi thanh thản. Mẹ đã quen có cha sớm tối, nên ảo tưởng lúc nào cũng có cha bên cạnh. Mẹ mời cha về ăn cơm mỗi bữa, mà như cha đang quanh quẩn đâu đây. Trong mỗi giấc ngủ, mẹ vẫn gọi cha, vẫn đáp lại những tiếng cha gọi mẹ trong ảo vọng. Cha hiền lành, đức độ, đó là món quà nhân duyên trời ban cho mẹ. Nhìn mẹ, con hiểu phải tình nghĩa lắm, mẹ mới có như thế. Một năm sau ngày cha ra đi, Tết đến, mẹ thắp hương vẫn khóc, vẫn gọi cha tha thiết khi chúng con về đông đủ. Con gái con được 6 tuổi, cũng là lúc chuyện gia đình con tan vỡ. Mẹ khuyên con gắng chịu đựng, vì con của con, vì truyền thống gia đình. Con không muốn đến tuổi thất thập mà mẹ phải vận đồng về con cái, và con đã chịu đựng, đã cố gắng. Lòng thương người và sự nhẫn nhịn ấy, con được thừa hưởng ở mẹ. Nhưng mọi cố gắng của con đều không được đền đáp. Con đành nói lời xin lỗi mẹ. Mẹ khóc, khóc thật nhiều. Con đau lòng lắm. Nhưng thương con, xin mẹ hãy hiểu và chia sẻ cùng con. Mẹ vẫn bảo, mẹ là người tỷ phú về con. Trong tay mẹ có tất cả 20 đứa con trai, gái, dâu, rể, 23 đứa cháu nội, ngoại, 7 đứa chắt. Con số tròn trĩnh 20 người con của mẹ giờ thiếu một người. Con đau lắm khi biết mẹ vì con gái út mà vẫn đau đáu. Nhưng mẹ ơi, út của mẹ giờ cũng đã lớn khôn. Nó vẫn làm đúng theo những gì mẹ dạy. Vẫn sống chân tình giữa tất cả sự yêu ghét của cuộc đời. Con chợt nhớ câu: con không đợi đến ngày kia mình mất mẹ mới giật mình khóc lóc. Nhưng dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ? Vâng, con sẽ làm mọi điều cho mẹ bớt đi những đau khổ. Con sẽ cố gắng để mẹ thấy con gái của mẹ có thể không thành danh, nhưng sẽ thành nhân. Mẹ nhé. Thanh Phượng, Vietnamnet. Gửi về những giọt nước mắt của mẹ. Cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng tuổi ấu thơ. Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con trong những năm tháng học trò. Cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ để giúp con tìm lại chính mình. Có lẽ con đã đủ trưởng thành để tự mình bước tiếp. Mẹ hãy dõi theo con tiến lên. Mẹ nhé. Vậy là Phượng lại bắt đầu đỏ, Bằng Lăng lại bắt đầu tím. Một mùa hè nữa lại đang đến. Mùa hè thứ 12, cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức con cũng chẳng kịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Chỉ đến bây giờ, khi đã ở cuối một chặng đường, con mới ngoảnh đầu lại, để rồi nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào, mình đã trưởng thành ra sao. Và điều đặc biệt nhất, con đã nhận ra đó là luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi của con, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng con đứng lên mỗi khi vấp ngã. Con nhận ra rằng mẹ luôn ở bên con, kể cả khi con không ở bên mẹ. 3 năm học xa nhà, cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự quản lý của mẹ. Nhưng ngẫm lại, mẹ chỉ trở nên vô hình trên con đường của con mà thôi. Vô hình, nhưng mẹ vẫn ở đó, vẫn cùng con bước đi và sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào con cần mẹ. Mẹ khéo léo và âm thầm giúp đỡ con, để con có thể cảm thấy mình đã tự lập hơn, trưởng thành hơn. Nhưng con vẫn ở trong vòng kiểm soát của mẹ. Vòng kiểm soát đó, đối với con, đó là sự che chở, bảo vệ, và hơn hết là sự yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho con. 3 năm học xa nhà, con không ở nhà nhiều, không được nói chuyện với mẹ nhiều. Có những điều khó nói nên lời mà con chưa đủ can đảm để nói với mẹ. Mẹ biết dân tự nhiên vẫn được gắn cái mác khô khan mà. Con chỉ đủ can đảm để viết lá thư này gửi đến mẹ, để mẹ biết rằng con biết ơn mẹ vô cùng, con yêu mẹ vô cùng. Xa nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ. Mắt con giống mắt mẹ, nên mỗi lần nhìn vào gương, con lại hình dung ra đôi mắt của mẹ. Nhưng mắt mẹ đẹp hơn mắt con nhiều. Mắt con có thêm đôi kính rồi, mắt mẹ vẫn sáng và trong. Con có thể tưởng tượng được đôi mắt ấy tràn ngập niềm hân hoan đến thế nào khi con có tiếng khóc chào đời. Ánh mắt ấy là sự khích lệ khi con chập chững bước đi những bước đi đầu tiên về phía mẹ. Và con cũng biết rằng, kể từ giây phút đó, đôi mắt ấy lại phải gánh vác thêm một trách nhiệm nặng nề. Đó là trông nom cho con. Con biết lắm chứ, con nhớ lắm chứ. Ánh mắt ấy là sự vui sướng khi con cất tiếng gọi mẹ đầu tiên. Ánh mắt ấy là sự hãnh diện khi con bắt đầu cắp sách đến trường, mặc trên mình bộ quần áo mới mẹ tự tay may cho con, hay khi con khoác trên mình bộ đồng phục học sinh Nguyễn Trãi. Ánh mắt ấy là sự tự hào khi con mang về những điểm 10 đầu tiên, hay khi con hớn hở khoe mình đã đoạt giải tỉnh, giải quốc gia. Ánh mắt ấy là sự trìu mến khi con lon ton chạy ra đón mẹ đi làm về, hay khi nhìn con ngồi xe ô tô 30 km từ trường trở về với mẹ. Ánh mắt ấy là sự khoan dung khi con làm vỡ cái bát mẹ mới mua, hay khi con ngồi một mình ở cửa, không dám vào nhà vì bài kiểm tra 3 điểm ở trong cặp. Ánh mắt ấy là sự xót xa khi thấy con bị ngã ngay trước cửa nhà, hay khi nhìn con trong đèn đến 2 giờ sáng để ôn thi. Con nhớ những ánh mắt ấy lắm. Nhưng mẹ biết không, điều mà con nhớ hơn tất cả, đó là những giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước mắt chảy vì con, chỉ một lần thôi, nhưng đủ để con nhớ và ân hận. Con đi học xa nhà, con sa đà vào trò chơi điện tử. Mẹ biết được và mẹ đã khóc. Con chắc lúc ấy mẹ phải sốc lắm, bởi cấp 2 con ngoan là thế cơ mà. Vậy mà giờ con lại thành thế này đây. Con ngồi lặng yên chịu trận cơn thịnh nộ của bố. Nhưng con bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má mẹ. Lúc đấy, con cũng sốc, bởi con chưa nhìn thấy mẹ khóc bao giờ. Con chợt nhận ra rằng, mình đã phụ lòng của bố mẹ. Con tỉnh ngộ vào lúc gần như quá muộn. Bố định chuyển trường cho con về huyện, nhưng tấm lòng vị tha của mẹ đã đem đến cho con một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ ám ảnh con, đủ sức lôi kéo con ra khỏi sự cám dỗ. Con tìm được đam mê ở môn tin, thay vì những trò chơi vô bổ. Những giọt nước mắt của mẹ đã làm con trưởng thành hơn rất nhiều, và có được ngày hôm nay. Con biết ơn những giọt nước mắt ấy lắm. Con tự hứa sẽ không bao giờ cho nước mắt của mẹ phải phung phí như vậy nữa. Con chỉ muốn được nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì hạnh phúc và vui sướng. Đó là điều con sẽ luôn cố gắng, từ bây giờ cho đến cả mai sau. Dạo này về nhà, con thấy đôi mắt mẹ mỏi mệt hơn, nhiều khi còn bị đỏ, khóe mắt có nhiều vết chân chim hơn rồi. Suốt ngần ấy năm rồi, đôi mắt này đâu có được nghỉ ngơi nhiều. Và có lẽ sau này vẫn vậy. Em con đã vào lớp 1 rồi. Một vòng quay 12 năm nữa lại bắt đầu với đôi mắt của mẹ. Lại những sớm tinh mơ, mẹ thức dậy lo bữa ăn cho cả nhà, chuẩn bị quần áo rồi đưa con đến trường. Là những ngày mẹ vất vả với chuyện cơ quan, là những buổi chiều mẹ hối hả đón con về, rồi tất bật trong bếp với bữa cơm tối. Lại những buổi tối, mẹ ngồi kèm con học, ánh mắt nghiêm khắc và cái thước lăm lăm trong tay, nhưng chẳng bao giờ dùng đến cả. Lại những đêm khuya khi con đã yên giấc ngủ, mẹ lại miệt mài bên những trang sổ sách. Con vẫn nhớ một ngày của mẹ là thế. Tuy rằng 3 năm rồi, con không sống được trong những ngày như vậy. Nhưng em con là em gái, hy vọng em sẽ làm tốt bổn phận là người con hơn con, đỡ đần cho mẹ được nhiều hơn, để đôi mắt mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn, và đừng làm cho mẹ buồn rơi lệ như con đã từng gây ra. Cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ đã giúp con tìm lại chính mình. Một ngày nào đó, hy vọng con sẽ chỉ thấy ở đôi mắt của mẹ những ánh nhìn tươi vui, không còn chút lo toan khi nhìn thấy hai đứa con đã khôn lớn, trưởng thành. Con đang đứng ở cuối chặng đường học sinh. Cổng trường đại học đang dần hé mở trước mắt. Con tin chắc rằng đôi mắt của mẹ cũng đã thấy điều đó. Con cảm ơn mẹ để dắt con đi qua những năm tháng ấu thơ. Cảm ơn mẹ đã luôn bên con trong những năm tháng học trò. Cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ để giúp con tìm lại chính mình. Có lẽ con đã đủ trưởng thành để tự mình bước tiếp. Mẹ hãy dõi bước theo con tiến lên, mẹ nhé. Tô Ngọc Linh, lớp 12 Toán 1, trường phổ thông trung học chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương. Cảm ơn ba. Con cảm ơn ba đã tôn trọng niềm vui thơ trẻ, không ép điểm cao hay không chạy điểm thấp, không bắt con phải trở thành người này người nọ, không để những áp lực cuộc sống đè nát cuộc đời con. Ba thương yêu vô vàn của con. Cảm ơn ba đã hỏi con câu hỏi đó. Từ thuở con còn học lớp chồi lớp lá, ba đón con vào mỗi ngày với chỉ một câu hỏi đó, và ân cần, chăm chú đợi câu trả lời. 12 năm con cắp sách đến trường, và cũng với chỉ một câu hỏi đó mỗi ngày. Hôm nay con đến trường có vui không? Cảm ơn ba đã không hỏi con, hôm nay con được mấy điểm, con đạt được danh hiệu gì? Cảm ơn ba đã không đặt nặng sức ép bài vở học hành lên đôi vai con vốn đã quá nặng vì chiếc cặp sách. Cảm ơn ba đã lòng thành mong mỏi cho con mỗi ngày đến lớp. Thật sự là một ngày vui. Cảm ơn ba đã nuôi dưỡng trong con những cảm xúc vui, buồn, biết quan tâm trắc ẩn trước những cảnh đời. Cao thấp, giàu nghèo, da trắng, da màu. Biết xe thắt nỗi buồn và nhen nhóm niềm vui. Biết mái trường là nơi cho chúng con cơ hội. Cơ hội của sự bình đẳng trí thức nơi học đường. Chắp đôi cánh cho mỗi số phận trẻ thơ, không phân biệt sang hèn. Con cảm ơn ba đã tôn trọng niềm vui thơ trẻ. Không ép điểm cao, không chạy điểm thấp. Không bắt con phải trở thành người này người nọ. Không để những áp lực cuộc sống đè nát cuộc đời con. Không như những đứa bạn con mỗi ngày đi học, là một ngày thùng thùng trống đánh ngủ liêng, bước chân xuống trường nước mắt như mưa. Và cho đến bây giờ, khi đã bước vào năm thứ hai của đại học, con vẫn luôn luôn thầm cảm ơn ba vì tất cả mọi điều ba làm để con đủ tự tin nuôi nấng giấc mơ của mình. Mr. Silent. Nơi ấy có mẹ, bình yên. Mẹ đã chỉ cho con nhiều điều mới lạ, như một niềm tin kỳ diệu. Mẹ sẵn sàng buông tay con ra để con tự biết tiếp trên con đường riêng của mình. Nhưng con biết ngồi ở nhà thân yêu, mẹ vẫn đứng đó, giang tay đón con vào lòng. Nếu con vấp ngã trong dòng đời đầy gian truân. yêu dấu. Con vẫn viết những dòng tâm sự này, dẫu biết rằng mẹ sẽ không đọc được. Một bức thư không bao giờ gửi, từ nơi sâu thẳm tâm hồn một đứa con đang bước vào tuổi mới lớn. Một tình yêu vô vàn gửi tới người mẹ đã bên con bao năm. Từ khi con còn là đứa trẻ bé xíu được sống bên cha mẹ, lớn lên trong dòng sữa mẹ, con cảm thấy nó ngọt ngào hơn bất cứ hương vị nào. Khi còn trong bụng mẹ, con cảm nhận được từng nhịp đập nơi trái tim mẹ, tiếng đập từng hồi của niềm hạnh phúc, mong ngóng một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Lúc ấy, mẹ có đau lắm không khi sinh linh kia quẫy đạp? Chắc là có, mẹ nhỉ. Nhưng con tin mẹ hiểu đó là sự nhõng nhẽo của con. Bởi mỗi lúc như vậy, mẹ sẽ xoa đôi bàn tay ấm áp. Con thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay ấy. Và con hiểu rằng mẹ đang mong chờ sự chào đời của con. Rồi con sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả nhà, phải không mẹ? Trong giấc mơ của con phảng phất sự nhẹ nhàng, hiền diệu khi mẹ ôm con vào lòng. Con lại thấy thương yêu dạt dào trong vòng tay mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con được nhìn cuộc sống tươi đẹp này. Mọi thứ với con đều mới lạ, nhưng con không ngần ngại vẫn bước tiếp, bởi con biết phía sau con luôn có mẹ dõi theo. Những lúc đau ốm, mẹ xoa dịu mệt mỏi bằng sự lo lắng khôn nguôi. Ngày còn bé, con thích được đau ốm như vậy để mẹ chăm nom nhiều hơn. Nhưng giờ đây, con đã khôn lớn để hiểu rằng con cần bảo vệ sức khỏe của chính mình. Vì nếu con xảy ra chuyện gì, người vất vả chăm lo là mẹ. Con thích nhận những sự quan tâm từ mẹ, song con lại sợ cảm giác trông thấy mẹ mệt mỏi vì lo lắng. Con sợ lắm mẹ à. Có những lúc con đã khóc vì không phải con đau, mà do mẹ vẫn phải nai lưng làm việc mà đáng lẽ ra con đã có thể giúp được. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Mẹ đã nuôi lớn con từng ngày, cho con một mái nhà, nơi mà con được che chở khỏi những đau khổ, nhưng không phải để nơi con trốn tránh hiện thực. Con sẽ không ngại đương đầu với khó khăn. Sẽ chẳng hề gì khi mỗi lần thất bại con vẫn đứng lên. Sẽ chẳng hề gì khi mẹ luôn gửi trọn niềm tin rằng con là một cô bé dũng cảm. Con biết điều đó dù mẹ không thích nựng nịu con bằng những lời khen ngợi, vì sự thật dù cay đắng vẫn sẽ giúp con trưởng thành tốt hơn. Con biết điều đó dù mẹ không kè kè ở bên để nói con thế này, con nên thế kia, vì tự lập sẽ giúp con thích nghi được trong mọi hoàn cảnh. Con biết điều đó dù mẹ không nâng niu, chăm chút con từng ly từng tí, vì làm việc sẽ giúp con hiểu và trân trọng giá trị của lao động. Con biết điều đó dù mẹ không cho thật nhiều tiền để tiêu pha. Việc ấy thật là may mắn, bởi con không hiểu biết nếu có nhiều tiền trong tay, con sẽ tiêu xài hoang phí chừng nào khi chưa thật sự hiểu hết giá trị của đồng tiền. Con cũng sẽ không biết nhặt nhạnh những thứ bỏ đi để tạo ra những món đồ yêu thích mang phong cách của riêng mình. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Thật hạnh phúc vì mẹ đã không bỏ mặc con, đã không bỏ con ở một nơi nào đó, và hy vọng ai đấy sẽ nuôi con khôn lớn. Vâng, con tự hào là con của mẹ, người lo cho con từng bữa ăn. Qua hương vị ấy, con biết rằng mẹ đã nấu bằng cả tình thương, người cho con được gọi hai tiếng mẹ yêu. Con không phải là cô bé thông minh, tài giỏi, nhưng con là con của mẹ. Không có điều gì thay đổi được chuyện ấy. Con chưa chăm chỉ nên còn bị điểm kém, còn lười làm việc nhà. Mẹ nhắc nhở hay nói nặng lời, mẹ vẫn yêu con. Con không xuất chúng để nổi bật hơn tất cả mọi người. Mẹ chỉ cho con những điều con có khiến người khác phải ghen tị. mẹ vẫn yêu con. Con chưa là người giao tiếp lịch sự. Mẹ dạy con để mọi người thật sự công nhận con là một cô bé ngoan. Mẹ vẫn yêu con. Con còn ích kỷ và đố kỵ. Mẹ hướng con đến sự vị tha, bao dung. Mẹ vẫn yêu con. Con mang ơn mẹ nhiều lắm. Nhờ có mẹ, con được lớn lên trong môi trường đầy đủ tình thương. Con được thừa hưởng từ mẹ nhiều thứ. Đấy là điều mà con rất tự hào. Mẹ có thể hiểu những cảm xúc mà con giấu kín, vì là người hiểu con nhất. Mẹ lắng nghe tiếng nói từ trái tim con, chứ không phải âm thanh của ngôn ngữ. Ơn trời đã để cho con có một người mẹ như vậy. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ đã chỉ cho con nhiều điều mới lạ, như một niềm tin kỳ diệu sẵn sàng buông tay con ra để con tự bước tiếp trên con đường riêng của mình. Nhưng con biết, ở ngôi nhà thân yêu, mẹ vẫn đứng đó, giang tay đón đứa con vào lòng nếu con vấp ngã trong dòng đời đầy gian truân. Mẹ nhẹ nhàng đến bên néo lại chăng, chỉnh lại màn. Mẹ chăm lo cho con ngay cả giấc ngủ, như một sứ mệnh định sẵn con biết luôn có mẹ ở bên. Mẹ lắng nghe những điều vu vơ con nói, những thứ trẻ con nhất rằng cô bạn ngồi cạnh có chiếc tẩy giống con, rằng con đã nhìn thấy một chú cún rất xinh ngoài đường, hay điều tâm sự của cô bé lớp 7 về cuộc cãi vã không đâu với người bạn thân, hay cũng có thể là sự khó chịu của con về tính khí của một ai đó. Tất cả những chuyện ấy mẹ đều lắng nghe. Mẹ nghe vì mong con chia sẻ suy nghĩ của mình để mẹ có thể hiểu con hơn. Mẹ nghe vì mong con lên tiếng nhiều, bởi con là một đứa khá trầm lặng, hoặc vì lý do nào đó. Song con vẫn cảm ơn mẹ đã lắng nghe con. Việc đó với con là sự cảm thông tuyệt vời của một bà mẹ tâm lý với con mình. Việc đó với con là tạo ra khoảng thời gian của hai mẹ con. Việc đó với con là niềm tự hào về mẹ. Một người mẹ sẵn sàng bỏ chút thì giờ trong ngày bận rộn để nghe con nói. Con luôn muốn chia sẻ nhiều điều với mẹ mà tin chắc rằng sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích. Đấy thực sự hạnh phúc hơn cả những gì mẹ nghĩ. Mẹ ạ, à, con cảm thấy cứ như thể mẹ được nhào nặn từ một khuôn với những thiên sứ có giọng nói ấm áp, trái tim thấu hiểu và tấm lòng bao dung cho sai lầm của mọi người. Kỳ diệu thay, mẹ là mẹ con. Hay biết đâu ông trời ban tặng cho con một thiên sứ là mẹ. Mẹ ơi, nếu như còn có kiếp sau, mẹ có muốn lại làm mẹ của con không? Con không phải là một thiên tài toán học, một ca sĩ tài năng, một nhạc sĩ với ca từ bất hủ, hay một họa sĩ kiệt xuất. Để mẹ được hãnh diện, con mẹ ai ai cũng đều biết đến, thì mẹ có muốn lại làm mẹ con không? Con sẽ cư xử thật tốt để mọi người nhận xét con là đứa con ngoan. Con có thể học cực lực để cải thiện thành tích học tập cho mẹ vui lòng. Con có thể hát ru em ngủ nếu nó bật khóc vào nửa đêm để mẹ khỏi phải thức giấc. Con có thể đặt lời ca trên nền nhạc xóa sẵn để tặng mẹ vào một dịp đặc biệt. Con cũng có thể vẽ tranh, nhưng không phải những thứ đẹp rực rỡ, chỉ là những cảm nhận của riêng con về thế giới xung quanh. Chỉ là những lời văn con viết bằng hình ảnh. Như vậy, mẹ có yêu con không? Mẹ có biết không, mẹ là người mẹ tốt nhất. Không hiểu cho nhầm lẫn vô tình hay do sự sắp xếp của may mắn mà đứa bé hư hỏng như con có người mẹ tuyệt vời như vậy. Biết đâu vì số mệnh định sẵn con không tốt, không ngoan nên mới cho mẹ hiền từ để dạy dỗ. Có thể lắm chứ, khi con vừa ích kỷ lại lười biếng, con không vui vẻ nhường cho em phần bánh, con không học nốt phần bài khó chỉ vì một bộ phim hoặc một ca khúc mà con rất thích. Con sẵn sàng nói xấu một ai đó khi bực tức, để rồi phải hối hận vì điều ấy. Con dễ bực tức, cáu gắt, cau có. Con là đứa trẻ không đáng được hưởng hạnh phúc như hiện tại. Trong khi bao người ngoan ngoãn, chăm chỉ mà phải cực nhọc, kham khổ. Con sợ rồi khi mẹ quá thất vọng về con, mẹ sẽ nói mẹ chưa bao giờ yêu con, chưa bao giờ cần đến con. Đến lúc ấy, con biết phải làm sao. Mẹ hãy mãi bên con mẹ nhé. Dù mẹ có lớn tiếng mắng con, có không, vui về kết quả học tập của con, có giao cho con hàng tá việc nhà đi chăng nữa, thì xin mẹ đừng rời xa con. Con biết, tất cả mọi việc mẹ làm đều vì con. Con đã nghĩ, mẹ thật thiên vị em. Con sợ là như vậy, và con đã khóc, khóc rất nhiều mẹ ạ. À. Con đã nghĩ mẹ quá quắt khi bắt con thôi dán mắt vào tivi để làm việc. Con đã nghĩ mẹ không tốt như bao nhiêu bà mẹ khác. Con đã nghĩ tại sao mẹ không thật nhiều tiền cho con tiêu xài cơ chứ? Đều là con đã sai. Con cần mẹ hơn tất cả mọi thứ giá trị khác. Cần tin rằng mẹ luôn yêu cả con và em như nhau. Mẹ tha lỗi cho con chứ ạ. À. Có những khi con cảm thấy tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình, thì mẹ là người duy nhất giang tay đón con, nghe con khóc nức nở như một đứa trẻ. Chẳng còn lời nào có thể diễn tả nỗi cảm xúc của con lúc đó. Cảm xúc rằng con sẽ không bao giờ cô đơn trong thế giới rộng lớn này. Con sẽ cố gắng hết sức để trở thành đứa con ngoan. Đôi khi mẹ nổi nóng vì chúng con hư hay vì công việc căng thẳng. Con hiểu, con sẽ không trách cứ, mà sẽ lắng nghe tất cả những lời đó và cắm một bình hoa thật đẹp, kể những chuyện vui để mẹ thoải mái. Những lúc mẹ nhờ việc, con sẽ giúp mẹ thật nhanh. Hai mẹ con mình sẽ tốt hơn phải không mẹ? Nếu mẹ không có tiền cho con sẽ không buồn đâu. Tiền đâu phải tất cả. Gia đình mình bên nhau vui vẻ hơn, mẹ nhỉ? Những lời con muốn nói với mẹ còn nhiều lắm, nhưng chỉ có một điều con luôn giữ trong tim thôi mẹ ạ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Tsunami.